Phẩm 16. Phẩm Diệu Pháp Samada Vagga. Một La Mã. Kinh Quyết định tánh, tránh tánh thứ nhất. Pathama Samatha Niyama Sutta. 151. Thành tựu năm pháp. Này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và không như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, người nghe diệu pháp không thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Hai La Mã. Kinh Quyết định tánh, tránh tánh thứ hai. Dutiya Samatha Niyama Sutta. 152. Thành tựu năm pháp. Này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Ba La Mã. Kinh Quyết định tánh, tránh tánh thứ ba. Tatija Samatha Niyama Sutta. 153. Thành tựu năm pháp. Này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám ảnh, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm, trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng váng, bị chai sạn, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai ám ảnh, nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi khuyết điểm, trong khi nghe pháp được giảng, tâm không bị choáng váng, không bị chai sạn, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, tránh tánh trong các thiện pháp. Bốn La Mã. Kinh Diệu Pháp Hỗn Loạn Thứ Nhất Pathama Sadama Samosa Sutta. 154. Năm pháp. Này các tỳ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo không cẩn trọng nghe pháp, không cẩn trọng học thuộc lòng pháp, không cẩn trọng thọ trì pháp, không cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Năm pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo cẩn trọng nghe Pháp, cẩn trọng học thuộc lòng Pháp, cẩn trọng thọ trì Pháp, cẩn trọng quan sát ý nghĩa các Pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành Pháp và tùy Pháp, sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu Pháp. Năm Pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm La Mã Kinh, diệu Pháp hỗn loạn thứ hai, Dutija Sadama Samosa Sutta. 155. Năm Pháp, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo không học thuộc lòng Pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu Pháp, phương quảng hay trí giải. Đây là Pháp thứ nhất, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo không thuyết Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ hai, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo không để cho các người khác nói Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ ba, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo không có đọc tụng Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ tư, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo với tâm không tùy tầm, không tùy tứ, với ý không tùy quán Pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ năm, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Năm Pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn biến mất. Năm Pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo học thuộc lòng Pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, vô vấn tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu Pháp, phương quảng hay trí giải. Đây là Pháp thứ nhất, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo thuyết Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ hai, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo để cho các người khác nói Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ ba, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo đọc tụng Pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ tư, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán Pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là Pháp thứ năm, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm Pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Sáu La Mã Kinh, diệu Pháp hỗn loạn thứ ba, Tatija Sadama Samosa Sutta. 156. Năm Pháp này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo học thuộc lòng kinh điển bị nắm giữ sai lạc với những văn cú đặt sai lầm. Này các tỳ kheo, với văn cú đặt sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là Pháp thứ nhất. Này các tỳ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn, biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo là những người khó nói, đầy đủ những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là Pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều, thánh giáo được trao truyền là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Các vị ấy không cẩn trọng để cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, khế kinh như bị đứt gốc, không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão là những vị sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo chi kiến của họ, họ cũng sẽ trở thành những người sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự thanh trừng lẫn nhau, có sự tần suất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển, được nắm giữ tốt đẹp với những văn cú được phối trí trơn tránh và ý nghĩa được hướng dẫn trơn tránh. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người dễ nói, dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều thánh giáo được trao truyền là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy cẩn trọng để cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt gốc, là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão không sống đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo chi kiến của họ. Họ cũng trở thành những người không sống đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trừng lẫn nhau, không có sự tần suất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín, không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Bảy La Mã Kinh Ác Thuyết Dukkatha Sutta 157. Lời nói của năm hạng người. Này các tỷ kheo, là ác thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Nói về tín với người không tin. Này các tỷ kheo, là ác thuyết. Nói về giới với người có ác giới, là ác thuyết. Nói về nghe nhiều với người nghe ít, là ác thuyết. Nói về bố thí với người san tham, là ác thuyết. Nói về trí tuệ với người ác tuệ, là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về tín với người không tin là ác thuyết? Người không tin, này các tỷ kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin. Do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tín với người không có lòng tin là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới với người có ác giới là ác thuyết? Người có ác giới, này các tỷ kheo, khi được nói về giới liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng, vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới. Do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có ác giới là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết? Người nghe ít, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều. Do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí với người san tham là ác thuyết? Người san tham, này các tỷ kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí. Do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người san tham là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết? Người ác tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ liền tức tối, phẫn nộ, hiềm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ. Do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Lời nói của năm hạng người này là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Thuyết về tín cho người có lòng tin. Này các tỷ kheo, là thiện thuyết. Thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết. Thuyết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết. Thuyết về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết. Thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao thuyết về tín cho người có lòng tin là thiện thuyết? Người có lòng tin, này các tỷ kheo, khi được nói đến tín thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ lòng tin. Do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tín với người có lòng tin là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyết? Người giữ giới, này các tỷ kheo, khi được nói đến giới thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy tự thấy mình có đầy đủ giới. Do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có giữ giới là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết? Người nghe nhiều, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết? Người bố thí, này các tỷ kheo, khi được nói đến bố thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết? Người trí tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức tối, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết. Lời thuyết của năm hạng người này, này các tỷ kheo, là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. Tám La Mã, Kinh Sợ Hãi, Saraja Sutta 158. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo rơi vào trong sự sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, biếng nhác và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo rơi vào trong sự sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi. Chín La Mã, Kinh Tôn Giả Udaji, Udaji Sutta 159. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Lúc bấy giờ, Tôn Giả Udaji có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây, đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udaji có hội chúng đông đảo đoanh vây, đang ngồi thuyết pháp. Sau khi thấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udaji có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây, đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm? Ta sẽ thuyết pháp tuần tự. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người. Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. 10 La Mã, Kinh Khó Trừ Khử, Dupati Vinodaja Sutta 160. năm pháp này khởi lên. Này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Si khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử. Năm pháp này đã khởi lên. Này các tỷ kheo, thật khó trừ khử.